Chúng hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào một phẩm sám hối thứ 6 của Kinh Pháp Bảo Đà. Trong kỳ học rồi, chúng ta đã học vào cái phần ngũ phần hương. Hôm nay chúng ta sẽ học vào cái phần tứ hoằng thệ nguyện. Tôi đọc cho các vị nghe dò lại. Thiện tri thức đã sám hối xong, nay vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mọi người phải dùng chánh tâm để nghe. Một, tự tâm chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Hai, tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là thệ nguyện dứt. Ba, tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn, tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thiện tri thức, chúng ta há chẳng nghe nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ sao? Nói như thế, nhưng chẳng phải là huệ năng độ đâu. Thiện tri thức, chúng sinh ở nơi tự tâm, cũng như tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc. Những thứ tâm kể trên đều là chúng sinh. Mọi người phải tự tánh tự độ, gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến phiền não ngu si trong tâm, dùng chánh kiến để độ. Đã có chánh kiến, dùng trí bát nhã để phá trừ ngu si mê vọng. Tà đến chánh độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ. Chúng sinh mỗi mỗi tự độ, độ như thế gọi là chân độ. Đó là đoạn đầu của tứ hoằng thệ nguyện. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi vào từng phần. Đầu tiên là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Mình chia ra làm hai loại chúng sanh. Một là chúng sanh bên ngoài. Lâu nay chúng ta tu học, có khi chúng ta quên cái điều căn bản này. Ví dụ như mình chưa đi vào cái văn bản của Pháp Bảo Đà, mình đi vô cái văn bản của kinh Địa Tạng thôi. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành đạo. Câu này rất là hay. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Thành Phật hay thành đạo gì cũng được. Và từ những cái câu thệ nguyện lớn của kinh Địa Tạng, người ta có một cái câu sướng lễ về ngài Địa Tạng như thế này, tức là u minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, địa ngục vị không thể bất thành đạo, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Và sinh ra những cái hình ảnh của thập điện, tức là 10 cửa địa ngục, cuối cùng thì có ngài Địa Tạng cầm tích trượng. Và trong những cái kỳ trai đàn chứng tế thì người ta bày ra lắm chuyện, giống như là đội mạo, cầm gậy, giọng tích trượng, phá cửa địa ngục, và rất là nhiều cái hình ảnh. Thưa, đó là những hình ảnh bên ngoài. Nó cũng có cái lợi một cách nhất định đối với tâm thức của Phật tử. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất nó không phải là bên ngoài như thế, mà cái điều quan trọng nhất là ta quay vào bên trong. Ai là Địa Tạng? Địa Tạng là gì trong tâm thức này? Thưa các vị, sâu ở những cái lớp phiền não của tâm thức ta, nó có một Đức Phật hay là có Đức Bồ Tát sáng chói đang nằm ở phía dưới. Cho dù tâm thức của các vị mà có phiền não khổ đau trần lụy mấy đi nữa, đau khổ mấy đi nữa, các vị chỉ cần quay về nhận biết được cái tự tánh sáng ngời của các vị. Tự tánh sáng ngời là một cách nói. Cái cách nói dễ hiểu nhất chúng ta thường hay chia sẻ với nhau, đó là cái sự nhận biết của chúng ta nằm ở phía sau của tất cả cái vui buồn sầu khổ bất an ấy. Và mình chỉ cần làm một việc là quay về cái sự nhận biết ấy, an trú nơi đó. Tức là gì? Tức là ta gặp Ngài Địa Tạng, và Ngài Địa Tạng có mặt tức khắc là mọi nỗi khổ trong cõi địa ngục liền dừng lại. Như nằm trên giường sắt, leo lên núi đao, bị đốt trong quả ngục, bị bỏ trong giặc dầu sôi, vân vân. Khi Địa Tạng Dương Bồ Tát mà dòng tức trưởng tức khắc, mọi cái khổ não của cõi địa ngục dừng lại. Có nghĩa là ta quay vào bên trong tự tâm chúng ta, nhận ra được cái nhận biết vốn có, vốn tịnh tại thường hằng. Tức khắc là các vị làm được một việc là an trú nơi cái vùng trời nhận biết, thì ta là chánh niệm hiện tiền, nhận biết sáng ngời. Ta không phải là vui, ta không phải là buồn. Tức khắc là mình vượt thoát qua bao nhiêu khổ ải. Thế mới có thể gọi là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành đạo chứ. Cho nên ta chỉ hiểu một cách giản dị theo chữ nghĩa. Thế thì thưa đại chúng, làm sao có chuyện Địa Tạng mà thành đạo được? Chúng sinh vẫn còn khổ não đầy vơi. Bao nhiêu con người trên trần thế này còn có mặt và còn nỗi khổ. Cho nên cái quan trọng trong Kinh Văn Đại Thừa hay trong Thiền Tông chỉ cho chúng ta con đường quay về để độ chúng sinh bên trong của chúng ta. Ta biết một điều là chúng sinh bên ngoài có bốn loài, là nõn xanh, là nõn xanh, thấp xanh hả, hai xanh và hóa xanh. Bốn loại này chúng sinh bên ngoài gồm có loài sinh ra từ trứng nè, loài sinh ra từ sự ấm ướt nè, loài sinh ra từ thai nè, và loài thì do nhân duyên cấu tạo hình thành, chợt biến hiện, chợt có mặt, gọi là quả xanh. Và bốn loài này nó bao gồm tất cả mọi sinh linh có tình thức trên mặt địa cầu này. Và thưa đại chúng là chúng sinh ở bên ngoài, Đức Thế Tôn dù có năng lượng màu nhiệm, Pháp Phật dù có nhiệm màu, nhưng không thể độ hết loài chúng sinh bên ngoài. Tại sao? Thưa, ngay cái thời Đức Thế Tôn sinh tiền, có những người không có duyên với đạo, Ngài cũng đành chịu thua. Những cái loại nghiệp mà gọi là định nghiệp Đức Thế Tôn không thể nào chuyển được, phải tự những con người đó, những chúng sinh đó, họ nâng cái trình độ, cái tâm thức của họ lên, họ khát khao đạo, họ tu tập, họ mới có thể chuyển hóa được sầu khổ tự thân thôi, chứ không hề có một năng lượng của chư Phật nào độ ai được cả. Thế thì cái chuyện độ sinh bên ngoài, thưa, tùy duyên giáo hóa. Và các vị Thế Tôn ra đời, hay các vị Bồ Tát, hay các vị Tổ Sư, chỉ làm mỗi một việc là khơi mở nguồn tuệ giác để cho anh sớm nhận ra cái gì là tâm Phật của chính anh để quay về, chứ không có năng lực giúp ai được cả. Cái điều các vị làm đó là gợi mở tâm thức để chúng ta có thể khởi phát được tâm Bồ Đề mà tự tu thôi. Cái nguyên tắc của con đường tu mới bắt đầu thì chư tổ hay các vị tổ sư mở cái cánh cửa phương tiện giúp cho chúng ta bằng cách là nương vào giáo lý đạo Phật, nương vào từ lực của Phật, có cái tính cách giống như là mình ỷ lại và cầu tha lực. Nhưng mà càng đi sâu vào giáo lý, Đức Phật chỉ cho cái thật nghĩa của sự tu, đó là anh phải quay lại chính anh, chứ không có cái chuyện mà ỷ lại vào tha lực bên ngoài. Do vậy, nõn xanh từ bên ngoài chúng ta có thể nhìn nhận ra và dễ hiểu, nhưng mà có thể quay lại bên trong để nhận ra một điều: tứ xanh bên trong có mặt ở trong ta. Cái loài nào mà nó từ cái hạt mầm bé nhỏ của tâm thức nó sinh ra, tức là từ cái hạt mầm của chủng tử, giống như ở trong một cái trứng được cất giữ trong tâm thức của ta, nó đột khởi, nó sinh ra những cái ý nghĩ ta gọi đó là nõn xanh. Cái này có dễ hiểu không? Thưa, nõn là trứng hoa à, tức là từ cái hạt mầm chủng tử trong tâm thức cất giấu bao đời, nó sinh khởi, nó nở ra trong tâm thức ta, gọi là nõn xanh. Cái loại nào mà nó do nhân duyên cấu tạo, do thiện và ác hợp thành để nó sinh khởi một loại ý thức, giống như nam và nữ nó kết hợp, thì nó sinh ra một ý niệm ta gọi đó là thai sanh. Có một loại nó chợt biến hiện trong tâm thức ta, nó không phải từ cái thiện cái ác sinh ra một, sinh khởi một ý niệm, mà nó do cái điều kiện là có một cái nỗi buồn buồn gì đó, có một cái rầu rầu gì đó, tự nhiên nó sinh khởi những cái tràn ý niệm trong tâm thức mình khó loại trừ, khó diệt bỏ, gọi là do cái điều kiện ẩm thấp, do cái khí hậu u ám của tâm thức mà nó sinh khởi, thì ý niệm đó được gọi là từ thấp sinh. Ý niệm quá sanh, thưa các vị, nó gần giống với loại nõn sanh này, nhưng mà nó chợt khởi, nó không cần cái chủng tử nguyên nhân gì bên trong cả, không cần cái hạt mầm của chủng tử, nó chợt có mặt, gọi nó là quá sanh. Thế thì mình nhìn ra ngoài để định nghĩa là nõn sanh, thấp sanh, thai sanh, quá sanh, nó có mặt trong vạn loại chúng sinh. Nhìn lại tâm thức mình, thưa các vị, nó cũng có vạn loại ý niệm sinh ra từ những cái nhân duyên kết hợp như thế, ta gọi là những chúng sinh bên trong của ta. Tất cả những chúng sinh này nó sinh khởi trong tâm thức của chúng ta. Nếu ta giáo hóa được nó, ta độ được nó và đưa nó vào biển cả giải thoát, đưa nó vào biển cả niết bàn, thì mình mới chứng nghiệm được quả giác ngộ. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy đoạn này rất là kỹ. Phật dạy Tu Bồ Đề à, nếu có một chúng sinh nào từ loài nõn sinh, thấp sanh, thai sinh, quá sanh mà có mặt, ông phải phát tâm Bồ Đề đưa tất cả những loại sinh linh ấy vào cõi niết bàn thì ông mới chứng được quả Bồ Đề. Phải vậy không? Thế thì ta tự hỏi là nếu thực sự mà mình phải làm cái việc hướng ra ngoài độ sinh thì chừng nào ta chứng quả Bồ Đề? Làm sao có chuyện ngày tu Bồ Đề có thể chứng nghiệm được quả giác ngộ, quả A-la-hán được? Mà rõ ràng là Ngài đã chứng nghiệm A-la-hán, Ngài đã nhập niết bàn trước Đức Thế Tôn mà. Cho nên cái điều ta phải hiểu là nếu có chúng sinh nào từ nõn sinh, thấp sinh, thai sinh, quá sinh có mặt trong quốc độ này, ông đều đưa họ đi vào cõi niết bàn, đều nhập vô dư niết bàn. Ngài Bồ Đề đã làm được điều đó, là làm được cái việc là quay lại độ chúng sinh ở bên trong. Nếu có một cái khởi niệm nào nó có mặt trong tâm thức các vị giáo hóa nó, đưa nó cho nó đi vào cái cõi vô dư, không còn bóng dáng gì cả, gọi là độ chúng sinh, thì ta chứng nghiệm được cái tâm Phật sáng chói của chúng ta hiện tiền, gọi là chứng nghiệm niết bàn, chứng quả chánh giác, thành Bồ Tát đạo. Thưa, cái điều này đủ dễ hiểu rồi, có phải vậy không? Một hơn. À, được rồi, mình biết rồi. Thưa, có hai cách giúp cho quý Phật tử. Điều thứ nhất là cái hệ thần kinh mình á, có một cái vùng não nào đó nó suy yếu á. Ví dụ như trong não bộ mình nó có những cái phần cất giữ hình ảnh, những phần nó cất giữ âm thanh, những phần nó cất giữ những cái dữ kiện quá khứ, nó chia ra thành từng vùng như vậy đó. Cho nên có những cái vùng nó bị trục trặc, những cái thông tin nó không có liên hệ được với nhau, và cái vùng não làm chủ nó khống chế đó, nó bị yếu đi. Cho nên cái tiếng nói thì thầm nó sinh khởi liên tục. Và tiếng nói thì thầm đó mình cứ tưởng là Phật Bồ Tát gì xui khiến, chứ nó không phải. Thứ nhất là do cái cơ chế thần kinh bị suy yếu. Cái này thì đạo hữu nghe lời bác sĩ trị liệu, để trị liệu cho cái hệ thần kinh của mình nó hồi phục lại. Và mình đừng nghĩ cái đó là ma là quỷ là Phật gì tác động cả. Tiếng nói trong tâm thức là cái chuyện rất bình thường. Ví dụ như người bình thường như chúng tôi, khi ngủ tiếng nói nó cũng vẫn thì thầm. Tất cả những giấc chiêm bao nó có mặt trong lúc ngủ là do tiếng nói thì thầm của ta. Ai cũng vậy cả, ai cũng có tiếng nói thì thầm giống như nhau. Có điều cái người khỏe mạnh thì hệ thần kinh họ tốt, cái năng lực ý chí họ mạnh, họ biểu nín đi thì nó nín. Còn mình yếu, cái sự chủ động mình rất yếu, cho nên mình biểu nó nín nó không nín, mình cãi lộn cái đó. Càng nhiều thì càng làm cho cái hệ thần kinh suy yếu hơn, cho nên phải cần đến bác sĩ để họ điều chỉnh lại cái hệ thần kinh của mình cho nó hồi phục. Đó là điều thứ nhất mình nói đây các vị lưu ý. Nên tin theo lời bác sĩ, họ rất là chuyên môn về cái ngành thần kinh não bộ học. Khoa học bây giờ nó tiến xa lắm, nó nhìn trong cái đầu mình nó biết là bao nhiêu vùng cấu tạo để hình thành âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, cái nào là ký ức ngắn hạn, cái nào là vùng ký ức dài hạn. Có những cái người cái vùng ký ức ngắn hạn họ mất, những cái gì gần đây họ không nhớ, mà họ nhớ rất là xa, từ bé họ nhớ được. Nhưng mà những cái ăn rồi họ quên mất, họ không biết ăn rồi hay chưa. Đó là do cái sự cố của hệ thần kinh trục trặc. Cho nên cô phải nghe lời bác sĩ trị liệu. Đó là điều thứ nhất cô nhớ ha. Thứ hai là thế này, cô đừng nghĩ là những tiếng nói này có ma hay quỷ gì, đó suối biểu hay có Phật hay Bồ Tát gì biểu mình phải làm cái này làm cái kia quá độ chúng sinh gì, không phải. Đó là những cái tiếng nói của ý thức thầm lặng, nó khởi hiện lên giống như những dữ kiện mình chứa lâu nay trong máy, rồi máy mình đột nhiên nó trục ra, cái hệ thống nó điều hành nó không có, cho nên nó nhảy loạn cào cào lên, chứ không có gì lạ, không có ma, không có quỷ, không có thánh thần gì cả. Rồi lần lần cô theo lời bác sĩ trị liệu, hệ thần kinh nó tốt dần, rồi chúng ta mới đi dò với sự thực tập tu hành được, mới quán chiếu được. Còn hiện tại hệ thần kinh của ta nó rất là yếu, cho nên phải nghe lời bác sĩ. Có những vị thầy già, các vị tu mấy mươi năm rồi, nhưng mà tới lúc 70 tuổi, 80 tuổi cái hệ thần kinh nó suy yếu, cho nên gặp ai cũng khóc hết. Ai hỏi tới cũng khóc trước cái đã, rồi nói chuyện sao nước mắt đầm đìa. Rồi mình nói tội nghiệp, tu gì mà tới già mà sao nghiệp còn nhiều như vậy. Thế thì có khi nó không có trúng, là do vì cái hệ thần kinh nó bị bao lần tai biến, nó không có thể khống chế được, cho nên nó tự động á, không muốn khóc mà nó tự động khóc. Người tu mà còn thế, bệnh rồi thì ai cũng giống như nhau cả. Não chúng ta nó tinh vi vô cùng, nó có một cái gì trục trặc thế thì nó gây ra bao nhiêu sự cố. Và trong thế giới người tu á, cái biết của chúng ta về vấn đề hệ thần kinh này rất là hạn chế. Ta chỉ biết mỗi một điều về tâm, về tánh để tu. Và cái điều truyền đạt về tâm, về tánh chỉ truyền đạt cho người có hệ thần kinh rất bình thường. Nhưng mà suy yếu rồi thì khả năng tiếp nhận của ta nó kém nè, khả năng lưu trữ hồ sơ cũng kém nè, khả năng làm chủ mình cũng kém nữa. Cho nên cái điều mình khuyên đây là Phật tử phải nghe lời những bác sĩ, uống thuốc rất là đều và làm cho lòng mình thư giãn, để thần kinh mình cho nó trống, đừng có bận tâm. Nếu nó nói gì thì nó nói, mình đừng bao giờ nghe nó. Mình nói là mi nói là chuyện của mi, nhưng ta biết rồi, cái chuyện nó thường quá. Không phải là ma, không phải là Phật, không phải thánh thần gì cả. Đó là những dữ kiện ta đã nạp vô từ xưa, bây giờ nó có gì nó trào ra thế thôi. Thì tất nhiên rồi, nhưng mà những cái điều nó nói đó, nó không giúp cho mình được, mình hiểu biết cái gì thêm cả. Thưa, cái đó không phải, không phải thực tế là nó hôi như thế, mà do cái hệ thần kinh khứu giác của mình đó, nó bị trục trặc. Cho nên mình nghe tiếng nói thì thầm bên trong là do cái ảo giác của mình tưởng tượng nhiều hơn, chứ thực tế không phải như vậy.
Dạ.
Dạ. Đó là những tiếng nói. Nhưng mà bây giờ thôi, chuyện đó cô dừng lại. Đến đây là lớp học, mình nghĩ là để tôn trọng các Phật tử xung quanh nên chúng ta học xong rồi đã ha. Một là cô ngồi nghe, hai là cô thấy cần phải thư giãn thì cô có quyền đi quanh quanh cô thư giãn cho thần kinh nó nhẹ. Dạ. Dạ đúng rồi, dĩ nhiên thế giới rất là quyền bí, nhưng mà rồi có những cái điều tuyệt vời hơn cái sự quyền bí của thế giới nữa mà mình phải đi sâu vô trong cái Phật pháp mình tu thì mình mới cảm nhận được điều này. Dạ. Dạ thôi để cho cái lớp học tiếp tục ha. Bây giờ cô cứ ngồi và cô có thể thư giãn. À ha. Dạ. Thưa chúng ta đang nói về những chúng sinh bên ngoài và những chúng sinh bên trong. Mình kể cho các vị nghe cái câu chuyện để các vị thấy chúng sinh bên trong. Thiền sư Di Chánh vậy thôi. Có một hôm ông tới, ông lên pháp tòa, thì một vị thiền khách tên là Thản Nhiên, ngài bước ra, ngài đảnh lễ, bạch hòa thượng, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Ngài Di Chánh, ngài nói sao ông không hỏi ý của ông hỏi ý chi của người khác? Thì ngài Thản Nhiên, ngài nói bạch hòa thượng, thế nào là ý chỉ của chính con? Ông nói muốn biết ý của chính ông á, thì ông hãy nhận biết được cái tác dụng thầm nơi bên trong của ông, gọi là mật tác dụng. Mật tác dụng, mật tác dụng thầm. Và ngài Thản Nhiên hỏi thêm một câu là bạch hòa thượng, thế nào là tác dụng thầm bên trong của con? Thì ngài Như Chánh, ngài nhắm mắt, cái ngài mở mắt, ngài Thản Nhiên ngài sụp lại, giác ngộ được tác dụng thầm bên trong. Thế thì các vị thấy cái tác dụng thầm bên trong là cái gì? Thưa đại chúng, ta có cái năng lượng rất là kỳ diệu màu nhiệm đang điều hành hình hài này, đang điều hành vui buồn này, đang làm chủ cái sự suy nghĩ này. Cái tác dụng thầm đó là cái sự nhận biết sáng rõ tỏ tường bên trong của chúng ta, gọi là tâm Phật chiếu sáng vô ta. Từ cái vùng trời của sự nhận biết, tức là vùng trời của tâm Phật chiếu sáng, các vị nhìn tất cả những cái sinh diệt khởi động của tâm thức, nó có mặt bất cứ dưới dạng nào, đều gọi đó là tất cả những chúng sinh sinh khởi từ bên trong cả. Có những ý niệm nó như một con người xuất hiện, có những ý niệm nó xuất hiện như một loài cầm thú, có những loại ý niệm nó xuất hiện như những vị thiên, có những loại ý niệm nó xuất hiện ô uế vô cùng giống như những loài rắn rết cực độc. Tất cả những cái chúng sinh đều có mặt trong tự tâm của các vị. Có những lúc tâm ta cực kỳ ác độc như một loài rắn sắp sửa phun nọc độc giết người, có những lúc lòng ta cực kỳ thánh thiện như một vị trời, vân vân. Và từ cái tác dụng thầm bên trong này, ta có thể nhìn ra mọi thứ sinh khởi của tâm thức đều là những loại chúng sinh cả. Và thể nguyện độ chúng sinh đầu tiên là thưa phát tâm lành, là nếu có một chúng sinh nào sinh khởi trong vùng trời tâm của ta, ta hãy làm một việc là đưa hắn đi vào vô sinh niết bàn cả, độ hết tất cả những chúng sinh trong lòng ta, gọi là người chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Một hôm có một vị thầy, ông hỏi bạch hòa thượng, ánh trăng mà soi qua cửa xuống đây đó, là ánh trăng đến cái cửa sổ này hay là cửa sổ đến ánh trăng? Vị thầy nói phòng ông đang có khách, ông về đi. Thưa là nói cái gì? Cái câu chuyện rất dễ nhớ và rất hay. Thưa các vị, phòng có khách nghĩa là tại sao không nhìn ánh trăng hay cửa sổ bằng cái sự nhận biết tỏ tường ngay nơi đây, trực tiếp thể nhận ra ta đang có cái vô niệm hiện tiền sống với nó. Đằng này nhìn là khởi bao ý niệm sinh khởi, nhiều chúng sinh trong này gọi là nhà ông nó có khách, phải không? Và từ câu chuyện này mình quay trở lại, mình hỏi coi nhà mình một ngày khách bao nhiêu đợt. Có khi không phải khách là người đâu, mà những người khách có khi mặt mày gớm ghiếc, có khi thú rừng, có khi quỷ dạ xoa đang đến và đi trong căn nhà của ta từng đợt lũ lượt. Và cái dễ thương của vị thầy kia là khi được vị thiền sư chỉ cho nhà ông đang có khách thì ông biết cái lỗi lầm của ông rồi, ông hồi phục lại đảnh lễ cảm ơn hòa thượng. Còn chúng ta, thưa đại chúng, là một ngày bao nhiêu lượt khách đến và đi, thế mà ta nào hề biết đuổi khách đi đâu. Mỗi một ngày ngàn vạn chúng sinh sinh ra trong vùng trời tâm thức của ta, mà ta có làm được cái việc độ một người nào đâu. Cho nên thưa đại chúng, là cái câu đầu Lục Tổ giải đây là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, có nghĩa là tự tâm của ta có vô biên chúng sinh nó sinh khởi, cứ mỗi một ý niệm nó sinh ra là một chúng sinh, ta phải phát nguyện độ hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tự tâm phiền não thệ nguyện đoạn. Thưa đại chúng, là khi có chúng sinh sinh khởi thì tức khắc một điều là phiền não lập tức sinh khởi theo. Chưa hề có một ý niệm nào sinh khởi trong tâm thức ta mà không đèo theo nó một cái cảm thọ vui và buồn cả. Vui và buồn, sầu khổ và bất an, lo lắng và căng thẳng, bực bội và thù hận vân vân, nó đều phát sinh đi liền kế tiếp với tất cả những cái ý niệm vừa sinh khởi. Ta mà vụng về, ta dở thì ta đợi cho phiền não sinh khởi, ta mới bắt đầu phát nguyện độ. Ta giỏi thì ta độ từ cái gốc của nó, tức là khi có một ý niệm vừa xuất hiện trong tâm thức ta thì lập tức ta phải đưa nó vô cái vùng trời vô sinh liền. Đó là giỏi khá khá, nhưng mà giỏi hơn nữa thì sao? Vượt ngang được hai tầng này, mình luôn an trú trong cái trạng thái tỉnh tại, nhận biết sáng rỡ tỏ tường, lúc đó là lúc ta thảnh thơi vô cùng, an trú trong cái vùng trời niết bàn của tự tâm. Lúc đó thì không cần nói gì đến cái chuyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não tự tâm vô lượng thệ nguyện độ gì cả. Ngày xưa khi ngài Bách Trượng khai ngộ cho ngài Quý Sơn xong rồi, ngài Quý Sơn hỏi cho bạch thầy: người mà ngộ được tự tâm rồi thì làm sao để tu? Ngài Bách Trượng Hòa Hải nói tu cùng không tu là chuyện hai đầu. Người mà ngộ được tự tâm rồi, hắn tự biết đường hắn đi, hắn tự có cái cách để hắn sống. Thưa đại chúng, là cái quan trọng nhất để trong giống thiền môn là làm thế nào khơi mở được để cho chúng ta khéo quay về nhận được cái gì là tâm Phật của ta. Và khi nhận được cái gì là tâm Phật của ta rồi, tự ta có đủ thông minh để làm thế nào sống được với cái tâm Phật của mình. Cho nên nói tu hay nói không tu là câu nói hai đầu. Đối với người mở sáng được con mắt thì thưa đại chúng, là ở mức độ cạn, họ chưa quen công phu thì phiền não sinh khởi, vui buồn sinh khởi, bất an sinh khởi, họ biết cách là nhận diện những cái đó, nó có mặt trong vùng trời tâm thức của họ, nhận biết sự có mặt của nó mà không thấy mình là nó. Mức độ dở nhất, cạn nhất là như thế. Và xin hỏi nhỏ với nhau là mình đã làm được cái mức độ này chưa? Cạn nhất là vậy. Khi mình giận, mình thấy mình giận hay là thấy giận là một cảm thọ đến với mình? Các vị nói cho tôi nghe thử để tôi mừng nha. Khi các vị giận ai, các vị thấy là mình giận hay thấy giận là một cảm thọ nó sinh khởi trong tâm thức ta? Chưa làm được cái đó là mình tu chưa đến cái mức độ tu dở nha. Chứ không phải là tu dở đâu. Tu dở nghĩa là khi giận đến, khi buồn tới, khi bất an đến, khi lo căng thẳng đến, thì mình là người nhận biết sự có mặt của nó, nó là cái đối tượng bị nhận biết. Tu dở là như vậy đó. Thưa đại chúng, là nó có những cái cấp độ của sự tu dở. Ví dụ như tu dở, dở tệ, dở tệ thì giận cả ngày, tối lại thấy mình trằn trọc bất ngủ, cái mình mới biết. Rồi giận thế là trật rồi.
thì mình mới quán chiếu, mình mới đẩy lùi, mình mới loại trừ được cơn giận. Đó là tu rất là dở. Và người không tu thì họ cũng có cái điều kiện tuyệt vời nữa. Thưa đại chúng là người mà không tu á, thì có một cái cơ may của thiên nhiên đã cài sẵn trong hình hài này, đó là khi ta giận, khi ta buồn, khi ta bất an mà cơ thể ta mệt nhòi, ta có cái điều kiện ta ngủ được một giấc dài, thế thì cái gì phát sinh trong ta? Tự cơ chế của thân thể nó điều phục lại, nó làm cho mình nhẹ lại, khỏe lại. Cái cục giận nó chướng ngăn ngực này nó tự nhiên nó nhẹ mất à. Nhưng mà cái kỳ lạ là khi mình thức giấc cái mình thấy tự nhiên sao mình hết giận cái người kia vô duyên vậy. Cái mình lại kiếm chuyện mình giận lại cho nó ra vẻ chứ. Làm gì mà mới hầm hừ với người ta hôm qua cái ngủ giấc tới sáng cái là thấy ủa không có chuyện gì giận. Thế thì nó rất là chướng, rất là kỳ cục. Cho nên mình muốn làm giận lại thôi, chứ thực tế thì cơ chế của thân nó đã có khả năng tự điều phục, nó làm cho anh hồi phục được năng lượng. Nó có khả năng là tẩy trừ cái giận, cái bất an, cái bệnh tật của tâm lý anh. Có đúng như vậy không? Các vị có thử nghiệm chưa? Mình giận thiệt là giận đó, nhưng mà ngủ giấc ngon cái sáng hôm sau cái mình thấy mọi việc như mới lại, hết giận rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó rất là kỳ, cho nên mình kiếm cách mình giận lại thôi. Dường như chúng ta bị cái bệnh này rất là chung. Các vị coi chừng người thân của mình hay mắc bệnh này lắm á. Và rình rình coi họ giận mình mà họ vừa ngủ thức giấc cái mình làm lành liền đi, thì nó có gì nó xóa được cái giận hờn của quá khứ. Và thưa, mình trở lại vấn đề là tu cùng không tu là chuyện nói hai đầu là như thế. Các vị chưa phải là người tu giỏi, các vị chỉ làm mỗi việc là quay về nhận được. Ta không phải là vui buồn, ta không phải là suy nghĩ, ta chính là cái năng lượng nhận biết tỏ sáng. Nó là tác dụng mật, mật tác dụng thầm ở bên trong. Nó sâu sắc vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Nó là cái dạng tâm thức không, nó là vốn là vô ngã, nó không có cái gì cả. Thế nhưng nó sinh khởi ra ngàn vạn thứ. Ví dụ thế này, không gian này có hay là không? Thấy bằng con mắt này thì không, phải không? Nhưng mà thưa các vị là ta đang sống trong một biển của thông tin và năng lượng. Từ cái không này người ta lấy xuống thành những dòng điện thắp sáng đèn đuốc. Từ cái không này người ta truyền đạt được tất cả những cái thông tin. Từ cái không ngơ này người ta truyền đạt được hình ảnh đến với ta. Thưa, không ai có thể truyền được thông tin hình ảnh với lòng đất cả. Đất là một thể cứng, nó không có mang được tất cả những cái tín hiệu, những thông tin của ta đi đâu cả. Phải là cái không gian rỗng lặng và không, nó mới chứa được, nó mới sinh được vạn thứ. Nơi cái không mắt ta tưởng chừng không có gì cả, nhưng nó có oxy để ta thở, có bụi, có ánh sáng, có hơi ấm. Đó là cái mịn nhất. Cái tinh hơn nữa là gì? Ngàn vạn thông tin nó đang chằng chịt ở nơi đây. Mở máy ra là có. Ai gọi tới các vị thì cái cell phone cái gì nó reo liền. Rõ ràng là nếu vật lý không mà nó còn sinh ra vô vàn điều kỳ diệu, thì tâm thức không, tức là tâm thức rỗng lặng, yên bình, không có tiếng nói thì thầm của ta, nó màu nhiệm vô cùng, nó sinh khởi muôn vàn điều kỳ diệu. Không hề có một nhà phát minh nào phát minh được cái điều gì đóng góp cho đời sống văn minh và tiện ích của con người khi tâm thức của ông đầy tràn ý thức cả. Không hề có một tác phẩm nào, âm nhạc, hội họa gì tuyệt vời sinh ra từ cái tâm thức chật chội đầy tràn những ý niệm vui buồn cả. Nó phải rỗng lặng, yên bình, tỉnh sáng, nó mới có thể sinh khởi ra tất cả điều màu nhiệm. Thế thì thưa đại chúng, tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh của phiền não vô tận thệ nguyện độ, đó là điều tất yếu nếu chúng ta biết quý tiếc cái sự có mặt của đời sống chính mình hôm nay. Mình thương mình thì mình tu thôi, chứ không phải là thương ai cả. Thương lấy cuộc đời mình muốn cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc, mình tu thôi. Chuyện này rất là dễ hiểu. Cái thứ ba là tự tánh pháp môn vô lượng thể nguyện học. Thưa đại chúng, cái điều nó giản dị vô cùng là anh biết thương anh mới biết thương người khác. Sở dĩ cuộc đời này nó khổ não vô cùng là do vì mình chưa biết thương mình mà mình cứ thương người ta, và nó gây lên rất là nhiều cái khốn khó trong đời sống. Ví như các vị là những người chưa phải đi vào con đường đạo, nhưng các vị là những người đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ nhân gian rồi. Các vị biết thế nào là cái đói nè, biết thế nào là hoạn họa của chiến tranh nè, biết thế nào là cái nỗi nhục nhằn khi bị người ta hành hạ nè. Thế thì các vị nhìn người nó sinh khởi sự cảm thông rất là dễ, phải không? Cái gì mình đã biết thì mình làm điều đó rất là hoàn thiện. Còn cái gì mình chưa biết, thưa các vị, mình nghĩ là mình giúp người, nhưng mà cái giúp của mình trở thành tù túng, giam nhốt cuộc sống người ta. Cái thương trong cuộc đời này cũng thế. Các vị mà thật sự biết thương các vị thì các vị sẽ lòng đủ mênh mông và rộng lượng với những người các vị thương. Các vị chưa biết thương chính mình, cho nên mình thương bất cứ ai không phải là cái quà tặng hạnh phúc cho họ, mà cái gông cùm mình tặng cho họ. Có khi là như thế. Họ không biết cái này tôi nói có trúng hay không, có bị bích đồng các vị hay không, nhưng mà coi chừng các vị có một thần trong đó về vấn đề này. Mình thương ai mình hãy coi chừng. Nhưng mà mình trở lại vấn đề này để nói lan man nó đi xa. Thưa đại chúng, là tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học là gì? Mình hỏi ra Đức Phật tại sao Ngài giỏi như vậy? Ngài có tới 84.000 pháp môn tuyệt vời như vậy. Thưa, mình cũng có 84.000 pháp môn như Đức Thế Tôn. Tại sao? Các vị nghĩ là tâm thức của chúng ta mỗi một lần sinh khởi nó rất là khác, chưa hề có cái ý niệm nào nó sinh khởi trùng lập cái ý niệm nào cả. Thế thì mỗi một cái ý niệm sinh khởi, thưa, nếu mà ta nhận diện cho rõ, ta có cái cách trị liệu, ta có cái cách đưa những ý thức đó nó đi vào cái biển vô dư niết bàn, thì mỗi một lần mình độ một chúng sinh trong đây, có nghĩa là mình có một cái pháp môn tuyệt vời để mình giáo hóa những chúng sinh trong tâm thức mình rồi. Cho nên anh tu có nghĩa là anh đang làm cái công việc là học vô lượng pháp môn để độ sinh. Rõ ràng là điều này, ai đã từng có một chút công phu của sự tu tập thì đều biết điều này rất là dễ, rất là rõ. Có những cái cơn giận nó đến với ta, ta chỉ cần làm một việc là nói vài câu thôi, đối thoại với cái giận mình vài câu thôi là nó hết. Mình nói có gì đâu mà giận, chuyện đó chuyện phải quá mà. Người ta nói mình một câu xúc phạm, nghĩa là do vì mình gây cái nhân trước đã xúc phạm người ta, cho nên người ta nói một lời xúc phạm mình, chuyện đó rất là đúng. Mình nói một câu với cái giận đang có mặt trong đây, cái đó ra đi. Thế nhưng có những cái giận nó không phải như vậy, mình nói một câu nó không ra đi, nó lý sự nó cãi lại, nó mướn trạng sư hồi nào không biết, mà mình nói một câu nó nói hai câu, và mình phải vận dụng nhiều cái phương cách khác mới có thể loại trừ được cái giận nó có gốc rễ sâu hơn. Thế thì cùng là một cái giận, nhưng mà có một cái thô, có một cái tinh tế, có một cái nằm ở chiều cạn, có cái nằm ở từng rất là sâu của chủng tử nghiệp thức ta. Và mỗi một cái trạng thái tâm hành giận đến với các vị muốn trị liệu nó, thưa, đòi hỏi các vị phải rất là thông minh, ham tu. Và mỗi một lần mình trị liệu được một cơn giận, một nỗi buồn, một sự bất an của tâm thức mình, là mình đang chế tác ra một pháp môn tu, gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học là như thế. Thưa đại chúng, đời người mình 100 năm là dài, ta không thể học hết 100 kinh ngàn sách của đạo Phật, ta cũng không thể học hết văn học của nhà hiền, huống nữa là học hết những pháp môn để đối trị phiền não của ta. Ví dụ như ta học hết pháp môn thì chưa chắc thì ta đối trị được phiền não của ta. Tại sao? Phiền não mỗi người mỗi khác. Cái buồn thôi là nay nó buồn kiểu này, mai nó buồn kiểu kia, chứ nào hề nó buồn giống nhau đâu, mà ta học một pháp môn để trị liệu cái buồn. Cái hờn, cái giận, nó có những tình cảm và sau ta cũng không thể học cách nào để trị được cái buồn, cái hờn, cái giận của ta cả. Cho nên phải học lại chính tự tâm của ta. Và do vậy cho nên tự tánh pháp môn vô lượng thể nguyện học là như thế. Và cái cuối cùng là tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Thưa đại chúng, là cái con đường Phật đạo nghe thì như dài lắm, trải qua hà sa kiếp, phát đại nguyện mới có thể thành được Phật đạo. Nếu các vị nhìn ra ngoài, nhưng mà nếu các vị nhìn vào trong thì thưa đại chúng là con đường Phật đạo nó gần trong chớp mắt. Tại sao? Cứ mỗi một chúng sinh nó sinh khởi, các vị nhận biết được nó thì nó ra đi, thì các vị đang ở trong niết bàn rồi, tức là các vị đang an trú trong Phật đạo rồi. Cho nên nhìn ra ngoài thì con đường dài dặm dặc, nhưng mà nhìn vào trong thì nó ở ngay trong một sát na thôi. Người xưa gọi là niệm trước mê thì Pháp Bảo Đàn Kinh thôi chứ không có người xưa nào. Niệm trước mê thì chúng sinh, niệm sau ngộ thì thành Phật. Nói niệm trước niệm sau là một cách nói chứ không hề có cái gì gọi là trước là sau cả. Nếu cái niệm mình vừa khởi, gọi sinh khởi diệt, mình chỉ cần làm một việc là nhận biết sự sinh diệt và an trú trong sự nhận biết, thì tức khắc các vị đang an trú trong vùng trời Niết Bàn. Và tu có nghĩa là mình luôn an trú trong cái vùng trời nhận biết của chính mình, gọi nó là người đang an trú trong Phật đạo. Và mình làm mỗi một việc là lúc nào cũng làm việc ấy. Thế thì đang ở trong cái trạng thái của Niết Bàn. Và không cần phát nguyện gì nhiều cả. Ta cứ làm mỗi một việc là hãy làm người giữ cửa mà thôi. Hãy làm người gác gian. Ai vào ta nhìn, ai ra ta nhìn. Ta luôn là người ngồi nhìn người đến mà đi. Thế thì ta đang an trú trong cái vùng trời của sự tu học. Không cần nói gì nhiều cả. Chỉ cần làm mỗi một việc là nhận biết sự có mặt của tất cả vui buồn đến mà đi. Nhận biết sự có mặt của ý niệm đến mà đi. Tức khắc là anh đang an trú trên cái con đường đi vào quả vị thánh. Gọi là người đang thả trôi mình vào dòng chảy để đi vào quả vị niết bàn. Gọi là người nhập lưu. Thế thôi. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, hay là tự tâm Phật đạo thể nguyện thành, giản dị là như vậy. Và bốn cái điều này, thưa các vị, nói thì nó dài dòng và ngôn ngữ chữ nghĩa nó mênh mông, nhưng mà các vị quay chiếu lại, thưa, nó gần trong chớp mắt. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, tức khắc là tất cả những cái loài chúng sinh, từ loài trứng, loài thai, loài thấp sinh hóa sanh vân vân, đều được các vị độ hóa cả. An trú được ngay cái niệm hiện tiền thì tức khắc các vị cũng độ hết những cái phiền não, các vị đoạn tận hết tất cả những cái buồn khổ bất an của tâm thức. An trú ngay cái niệm hiện tiền tỉnh sáng thì các vị cũng học vô lượng pháp môn ngay chính tự tâm các vị. Và an trú ngay cái niệm hiện tiền cũng có nghĩa là ta phát nguyện ngay đời thành Phật, ngay đời thành tựu được an lạc, chứ không phải là xa xôi gì cả. Thiện tri thức, chúng ta há chẳng nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ sao? Nói như thế nhưng chẳng phải là huệ năng độ đâu. Thiện tri thức, chúng sinh ở nơi tự tâm cũng như tâm tà thế, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc, những thứ tâm kể trên đều là chúng sinh mọi người tự tánh tự độ, gọi là chân độ. Thưa đại chúng, là nếu mình nhìn theo từ cái văn học kinh Pháp Bảo Đà thì rõ ràng là ta lao sao, ta gọi cái chuyện độ người nọ, giúp người kia vân vân là gì độ? Ngụy độ. Ở đây là chân thì cái đối nghịch là ngụy chứ gì. Mình hướng ra ngoài mình làm bao nhiêu việc thì gọi đó là điều, gọi đó là trò chơi thôi, không phải là thực, không phải là việc chính của đời sống người tu hành. Việc chính của đời sống tu hành chúng ta là phải quay trở về mới gọi là người chân thật độ sinh, chân thật làm Phật sự, chân thật tu hành. tất cả những việc bên ngoài, thưa đại chúng, dù ta có làm được công ích bằng trời đi nữa, rồi vô thường nó cũng xóa tan. Có những cái bậc vĩ nhân công đức trùm trời, bây giờ chỉ còn lại vài hàng ghi chú trong lịch sử chứ mấy. Và những cái công trình lớn ấy có khi nó làm phiền hà những cái trẻ em học trung học nữa, nó phải học lịch sử nó mệt, nó chán nữa, chứ đâu có quý gì đâu. Cho nên thưa đại chúng là trong tất cả công trình tu học, ta đừng nghĩ là tất cả những cái việc bên ngoài nó quan trọng. Thưa, không có gì quan trọng bằng chính cái việc quay trở lại ngay nơi mình, độ chúng sinh nơi mình, độ phiền não nơi tự tâm, học pháp môn nơi tự tâm và thành tựu Phật đạo nơi chính tâm này. Đó là vấn đề thiết yếu nhất. Nếu mình là một người tu, không cần chút danh, chút vị, không cần cái gì cả, mình chỉ làm mỗi một việc cơm cháo qua ngày và làm mỗi một việc quay về độ sinh chính nơi thân tâm này, thì người đó được gọi là người tu thông minh nhất. Ta có thể làm được ngàn vạn việc ở bên ngoài, thành công và nổi danh rất là lớn trong nhân thế, được hàng vạn người quỳ trước ta kính trọng lễ lại, nhưng ta không làm được một việc là quay về độ được chúng sinh nơi tự tâm, đoạn phiền não nơi tự tâm, học pháp môn nơi tự tâm và thành tựu Phật đạo nơi chính ta, thì ta vẫn là người tu kém thông minh thôi. Hãy nhớ, ta hãy là người tu thông minh, bằng không thì lao sao ngược xuôi một đời, mất 100 năm của một kiếp người nhẹ nhàng, không được cái gì cả. Và ở đây tôi giải thích là sao gọi là tự tánh tự độ, tức là tà kiến phiền não ngu si trong tâm dùng chánh kiến để độ, đã có chánh kiến dùng trí bát nhã để phá trừ ngu si mê vọng, tà đến chánh độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ, chúng sinh mỗi mỗi tự độ, độ như thế gọi là chân độ. Các vị thấy ở đây ngài Huệ Năng, ngài xác định 2 lần thế nào là chân, thế nào là ngụy, để cho mình biết, mình tránh, mình đừng làm những người tu kém thông minh. Hãy biết là chân thật tự độ mình. Và kế đó thì ngài giải thích này: phiền não vô tận thể nguyện dứt, tức là đem trí bát nhã của tự tánh dứt trừ tất cả tư tưởng hư vọng, gọi là chân đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học là phải tự thấy tự tánh thường hành chánh pháp, gọi là chân học. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, đã quyết tâm dùng công phu thường hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sinh bát nhã, trừ vọng trừ chân, liền thấy Phật tánh, tức ngay nơi đó thành Phật đạo, gọi là chân thành. Thường nghĩ nhớ tu hành là phát nguyện lực. Đó là một đoạn của 4 cái phần tứ hoằng thể nguyện. Thưa, đủ chưa? Học chuyện này đủ chưa? Mình học Pháp Bảo Đàn tới bữa nay được 1 năm chưa? Hơn 1 năm rồi. Cũng nhiều rồi chứ ha. Và hơn 1 năm qua học Pháp Bảo Đàn, cái điều gì nó trở thành ấn tượng cho các vị dễ nhớ để tu nhất? Bữa nay mình kiểm tra bài. Lâu nay mình thấy là các vị đây là những học trò tương đối là lâu nhất, bền nhất. Cái điều gì đáng cho chúng ta nhớ nhất để chúng ta thực tập thì dễ. Lâu lâu mình nhắc lại thôi, cái gì quên. Mình nói bên con thời biển, không biết thầy Phước Tịnh cũng nói cái gì. Cho nên lâu lâu hỏi lại. Điều gì để cho chúng ta nhớ, nắm được để thực tập? Thưa, mình chia ra những cái cấp từ cạn tới sâu. Mình ôn lại một chút xíu trước khi mình đi vào những phần khác. Thưa đại chúng, là Phật pháp dù có mênh mông như biển lớn, và dù cho có những bậc pháp sư thật là tài giỏi giảng nghĩa Phật pháp như mây như mưa, thế nhưng cái điều quan trọng phải làm đó là làm thế nào để kích phát cái tâm bồ đề các vị, để các vị có một cái niềm đam mê sự tu học. Đó là bước cạn nhất thôi. Nếu mình bỏ công đầu tư cho cái chuyện giảng dạy hay là thuyết pháp mà mình chỉ giúp vui được nhau một tiếng đồng hồ, thế thì nó không thành công. Rõ ràng là cái điều kiện mà tìm niềm vui thì ta có ngàn vạn cách, chứ cứ gì phải đi nghe pháp mới có niềm vui. Bỏ mấy chục bạc cho đạp tim nó vui cả mấy giờ đồng hồ, phải vậy không? Cho nên cái điều đầu tiên cạn nhất á, chúng ta phải làm thế nào đến những đạo tràng tu học, mình phải mỗi một ngày cái tâm bồ đề của các vị càng vững chãi, cái niềm tin Phật pháp càng lớn, cái sự đam mê thôi thúc để thực tập để tu càng ngày nó càng sôi sục trong lòng. Cái đó là cái thành công thứ nhất, mà tôi không dám tin là tôi có thành công điều này hay không. Cái đó là để đó. Nhưng mà vấn đề thứ hai mình bàn là vấn đề này, vấn đề thực tập căn bản, bước một thôi. Thưa, dường như trong mỗi buổi học tôi đều hay nhắc cái điều thực tập căn bản là làm thế nào đem tâm về lại với thân, phải không? Bước cạn nhất là ta phải làm được điều này à, đem tâm về lại với thân. Mình giải thích một chút để cho đại chúng nhớ, không thôi mình nói chuyện nhiều quá rồi. Cái lý bát nhã ở trên trời cao là có khi chúng ta rất là ngỡ ngàng. Tại sao mình phải đem tâm về lại với thân? Tại sao? Các vị biết là tâm mình nó có vô vàn điều màu nhiệm, nó rất là nhiệm màu. Các vị đem hết cái năng lượng của tâm, cái lòng yêu thương của mình mà hướng về người mình thương. Các vị mong muốn cho người mình thương được an lành, được khỏe mạnh, được hết bệnh. Tự nhiên là cái năng lượng của tâm mình nó có thể giúp cho cái người mình rất là thương đó tật bệnh nhẹ nhàng, tâm họ an lành hiền diệu lại. Do vậy cho nên có cái chuyện cầu an cầu siêu trong nhà chùa có mặt. Đành rằng cái sự cộng hưởng của người bệnh và cái niềm tin của người bệnh đối với các thầy nó có mặt. Nhưng mà cái quan trọng chính là nếu ta thực sự có cái lòng thương yêu rất là lớn, tâm ta có sự định tĩnh và có sức mạnh, ta làm được điều này. Cho nên bất cứ việc gì ta muốn làm thành công, ta đều phải đem tâm về lại với thân. Cắm một bình hoa, uống một miếng nước, hay là học bất cứ một cái ngành nghề gì, anh không thể học chơi chơi, anh để lòng mà anh đi lang thang mà anh học được cái việc đó thành công. Viết một cái thơ, viết vài dòng chữ, tâm anh không có mặt ở đây thì anh viết cũng trật lên trật xuống, đừng nói chuyện gì nhiều. Cho nên ở bức cạn nhất của một người đời sinh hoạt ở nhân gian thôi, thì đem tâm về lại với thân, trú trong từng việc làm, đó là điều cần thiết để thành công, có phải vậy không? Thứ hai, thưa các vị, đem tâm về lại với thân, ta làm cho đời sống ta hạnh phúc chắc chắn như thế. Các vị thử nghĩ là mình ngồi mình tâm sự hết hơi một tiếng đồng hồ, rồi mình hỏi chứ nãy giờ anh có nghe điều gì không? Nó đâu nghe gì đâu. Thế thì lần thứ hai đừng hòng tôi nói chuyện gì tâm sự với anh. Tôi chia sẻ văn chương ti phú, chia sẻ những cái tình cảm của tôi, vui buồn của tôi mong có người đồng cảm chứ. Ấy vậy mà nghe được lỗ tai thôi, có khi phần tư lỗ tai thôi, còn bao nhiêu tâm trí để đi chơi. Thế thì thưa, hạnh phúc sẽ không có mặt trong tình bằng hữu, và điều này nó cũng sẽ có mặt trong đời sống gia đình các vị. Một lần xảy ra nó mòn đi một chút hạnh phúc của đời sống gia đình, hai lần xảy ra, ba lần xảy ra và nhiều lần xảy ra, hạnh phúc gia đình chắp cánh bay cao, không có cái điều kiện gì, không cách gì để ta hồi phục lại. Và thưa đại chúng, hạnh phúc là một cái loại sinh thể khó nuôi, nuôi nó rất là cực, mà làm cho nó chết thì rất là dễ. Các vị đều biết là Có những người thân thiện với nhau 10 năm nhưng mà chỉ cần một câu nói thôi là tình đoạn nghĩa tuyệt. Khó như thế. Cho nên đem tâm về lại với thân ở mức độ thâm sâu hơn một chút, đó là làm cho đời sống ta có mặt hạnh phúc. Không có nghĩa là có mặt hạnh phúc trong lĩnh vực tình cảm không, trong lĩnh vực đời thường thôi. Các vị uống một ly trà, các vị uống một cốc nước, khi tâm các vị an trú nơi đây thì làm cho ly trà hương vị nó thơm hơn, cốc nước ngọt hơn, ngắm một cái bông, cái hoa, thưởng lãm được cái đẹp của nó trọn vẹn hơn. Đó là bước đầu rất là cạn. Ta thực tập được như thế thì có vô vàn điều lợi ích kỳ diệu và hạnh phúc phát sinh rồi, chưa nói gì sâu xa gì cả. Nếu không bước được bước này thì ta không thể bước được bước kế tiếp. Các vị nhớ như vậy. Có khi người tu cả đời không có giỏi để thực tập điều này thì ta là người tu mà không có gì, không có quy chắc như thế. Nếu anh thực tập được chánh niệm, anh mời tâm anh lại trong từng cái đi, từng cái nói, từng cái cười, từng cái hành động cử chỉ, anh không cần làm ra màu mè gì cả, mà tự nhiên anh đến đâu con người anh nó tỏa sáng cái niềm tin tưởng với người khác, nó tỏa sáng cái sự an bình tĩnh tại để người ta có thể ngưỡng mộ anh, dạy người ta nó nghe. Bằng không thì thưa đại chúng, mình nói có rách họng ra họ không nghe, mình nói như mây như mưa họ cũng nhìn cái tư cách của mình, sao nó lao sao nó lăng xăng, nó bất an vô cùng, làm sao người ta tin. Các vị cũng biết là tôi nói gần như rách họng ra rồi mà có ai tin đâu. Thì các vị nhìn tôi thôi, không nhìn ai hết, thì biết điều thầy rất là rõ. Cho nên quan trọng lắm là mình người tu thì thưa đại chúng là đem tâm về lại với thân trong mỗi cái đi, mỗi cái đứng, mỗi cái nói, mỗi cái cười, cắm cây hương, uống miếng nước, nhắc cái ghế, thưa mọi cái các vị đều làm bằng tất cả tấm lòng trân trọng. Thế thì các vị mới thành công với bước đầu rất là cạn có sự thực tập thôi. Khó chứ ha? Cô thấy khó không? Khó chứ. Tu cay đắng lắm đó. Và mình xin lặp lại thưa đại chúng là mình chưa làm được điều này thì mình sẽ không làm được cái điều là nhận diện được vui và buồn nó đến và đi trong tâm thức ta. Tại vì đem tâm về lại nơi thân thì các vị mới có được định lực, có được cái định tĩnh, các vị mới soi sáng được từng tâm thành trong đây. Cái dễ nắm bắt nhất là thân này, mình đưa tay ra, kéo tay vô, cúi đầu mà mình không nhận biết, tâm thức mình không ở ngay cái chỗ mình đang làm, không làm chủ được tất cả những cái này, thì thưa mình sẽ không làm chủ được, không nhận diện được cái vui và buồn đến và đi trong tâm thức. Mình làm được điều cản này thì cái bước kế tiếp nó dễ vô cùng, không có gì khó khăn cả. Và nói như thế để chia sẻ những cái lợi ích tất nhiên phải có khi các vị thực tập điều này. Và mình nên thực tập, mình nên đặt ra những cái phương tiện giúp mình để mình thực tập đem tâm về lại với thân. Cái gì là phương tiện giúp mình? Mỗi một ngày mình ngồi được mấy tiếng đồng hồ? Thưa rất ít. Thưa mình phải đặt cho mình những cái nguyên tắc cần thiết. Ví dụ thế này, mình thấy cái phương pháp của sư ông Làng Mai có cái hay thế này. Có một cái đồng hồ cứ 15 phút gõ một lần, phải không? Ta có thể để cho tâm thức mình nó đi lang thang 15 phút. 15 phút đó mình quên. Nhưng mà ít nhất thì trong một tiếng đồng hồ mình có được 4 lần kéo tâm về lại với thân. Khi nghe tiếng đồng hồ thì có thể ta không cần hình thức giống như ở Lộc Quyển cũng được. Tức là không phải nghe cái tiếng đồng hồ bon ben cái mình đứng im, không cần như thế. Nhưng mà cái quan trọng là tiếng đồng hồ kia là cái tiếng dội trong tâm thức này. Mỗi một lần có tiếng chuông hay tiếng đồng hồ nó nhắc mình phải kéo tâm mình về lại ngay nơi thân. Mình tu ở đời sống gia đình nó có khác với thiền viện một chút, mình không cần hình thức nhiều như vậy. Dĩ nhiên sẽ có lúc mình cảm thấy điều đó rất là cần để nó thành nề nếp cho con cái mình, cho bạn bè mình. Nhưng mà ở giai đoạn đầu thì ta có thể tập tành thử là mỗi lần nghe tiếng chuông đồng hồ,
ta hãy nhớ một điều là đem tâm về lại với thân. Mình làm được một giờ bốn lần như thế, thưa, cứ mỗi một lần chuông đổ, mình đem tâm mình về lại với thân, cái dư hưởng nó kéo dài được 5 hoặc 10 phút chứ không ít. Các vị mà giỏi thực tập thì mỗi một lần các vị chợt nhớ, các vị an trú tâm của các vị được 5 phút, 10 phút. Và tu có nghĩa là mình làm thế nào mình lấn dần cái thì giờ của chánh niệm nó liền lại với nhau. Mỗi một lần nhớ mình làm cho nó dài chút, lần nhớ làm dài chút, dần dần cái khoảng của sự thất niệm nó nhỏ lại, khoảng của chánh niệm nó lấn dần ra, cái nó liền luôn một tiếng đồng hồ thành một cái vòng tròn, thì người xưa gọi là viên mãn chứ không có gì lạ. Viên mãn tâm bồ đề có nghĩa là anh làm cho chánh niệm anh nó kéo một vòng tròn, nó không có cái thất niệm nào chen vào, gọi là viên mãn. Và viên mãn thì thành cái gì? Thành Phật mất tiêu rồi. Dễ chứ đâu có khó gì đâu, chuyện thành Phật thưa các vị. Như vậy thì thưa, cái bước đầu cạn nhất đem tâm về lại với thân rất là quan trọng. Ta hãy thực tập những cái bước như thế này. Tuy tôi chia sẻ nó có mênh mông nhiều thứ, nhưng mà tôi nhớ là cái này rất là quan trọng. Đây là câu thần chú, thay vì mình tụng đại bi, tụng năng nghiêm, thôi mình tụng câu này đi, đem tâm về lại với thân. Mà không phải tụng bằng cái miệng, tụng bằng trái tim. Nói có nghĩa là làm, chứ không phải nói như đọc cho người khác nghe, không phải. Nói với chính lòng mình, nói là làm cho được. Nói đem tâm về lại với thân là tức khắc ta phải làm cho tâm ta an trú ngay nơi hiện tiền, ngay nơi sát na này. Làm cho cái sự nhận biết tỏ sáng liền, đó là cái cách chúng ta thực tập. Và thưa đại chúng là dở lắm thì 15 phút nghe tiếng chuông ta làm một lần. Giỏi thì 5 phút là một lần. Và sau đó mình giỏi hơn nữa thì sao ạ? Mình ra đường gặp ai nạt cái mặt mình tiếng, mình nói đó là tiếng chuông á, nhắc cho mình quay trở lại. Sỉ vào mặt mình nói một câu, mình nói đó là tiếng chuông á, gọi mình về với chánh niệm. Rồi giỏi hơn nữa thì sao? Người xưa nhìn chiếc lá, nhìn dòng sông, nghe tiếng người ho hang, nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng gà gáy, họ ngộ đạo là do vậy thôi chứ chẳng có gì lạ. Thưa đại chúng là cái bước đầu rất căn bản ta phải thực tập là như thế, và dần dần nó bị lấn dần để cho cái thời gian an trú tâm nó càng ngày càng dài. Thế thì các vị làm được một điều, các vị sẽ là người nhận biết những cái vui buồn đến và đi trong buồn trời tâm thức các vị. Các vị không còn là những cái niệm vui buồn nữa. Vui và buồn là khách đến và đi. Rồi dần dần sâu hơn là gì? Cái tiếng nói thì thầm này là khách và đi. Ta không phải là tiếng nói thì thầm, ta là cái sự nhận biết tỉnh sáng, nó nhận diện được tất cả những cái ấy, và mình đến được cái trình độ ấy. Thưa, lúc bấy giờ là ta đang an trú trong cái tự thể bát nhã sáng ngời của tự tâm. Lúc ấy thì sao? Thưa đại chúng là những cái vui buồn sầu khổ bất an thịnh suy cuộc đời ta không đụng tới trái tim ta được. Ta cũng vui cũng buồn như thiên hạ, gọi là hòa nhịp với đời sống thế thôi. Nhưng mà lòng mình thì thênh thang, an trú trong cái tự thể tâm sáng ngời, ta không hề bị cái vui buồn gì lôi kéo xao động cả. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, bệnh đến thì bệnh là bệnh của thân, mà ta có cái không bệnh chứ. Cái gì không bệnh? Thưa, cái sự nhận biết bệnh nó không có bệnh. Vui buồn là cảm thọ, nhưng mà cái nhận biết được vui buồn nó không phải là vui buồn, nó không phải là cảm thọ vui buồn. Suy nghĩ là ý thức, nó thì thầm, nhưng mà cái nhận biết suy nghĩ nó không phải là cái suy nghĩ. Nhận biết nó là cái trạng thái tỉnh sáng của tâm. Suy nghĩ là vọng thức lao sao, còn sự nhận biết chính là tâm Phật sáng chói. Và mình an trú được ngay nơi cái vùng trời tâm Phật sáng chói. Thế thì thân này chết, ta có mất không ạ? Làm sao mất? Ta là cái năng lực nhận biết sáng ngời tỉnh tại có mặt hiện tiền. Ta tan biến vào thể niết bàn của thập phương chư Phật, cũng là an trú vào tự thể tâm của ta. Cho nên người xưa họ tu đạt được đến chỗ này thì họ thênh thang ra đi trong ba cõi lòng lộng, họ không sợ chết là gì. Ngài Từ Minh nói xanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Mùa hè nực quá, cởi chiếc áo ra máng lên. Bất hạnh hay là hạnh phúc? Hạnh phúc chứ. Nó gần chết rồi mặc hai ba lớp áo còn cởi như thế này, quả là bất hạnh, đâu ai hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà không mặc cái áo này không có chỗ bỏ cái máy. Và thưa đại chúng là mình chỉ cần làm mỗi một việc ban đầu là đem tâm về lại với thân. Bước thứ hai là nhận diện được những cảm thọ vui buồn, phải không? Nhận biết được cảm thọ vui buồn. Bước thứ ba là nhận biết những sinh diệt của ý niệm. Bước thứ tư, an trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh sáng. Bây giờ mình mở ra bốn cái cánh cửa phương tiện để cho các vị đi vào. Và nhớ đây là cái tiến trình tu của tất cả chúng ta. Chúng ta nói mênh mông về chúng sinh tự tâm vô biên thệ nguyện độ vân vân, cũng không đi ngoài những điều này. Xin các vị nhớ như vậy. Mình bước được bước cạn, mình bước được bước kế tiếp, bước được bước thứ ba, và cuối cùng thì các vị an trú được ngay nơi cái tự thể tâm Phật sáng chói của các vị, gọi là an trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Đó là an trú tâm ngay nơi cái tâm Phật sáng chói của chính các vị. Và tôi mong rằng đại chúng học bao nhiêu buổi học Pháp Bảo Đàn, các vị nhớ cho là con đường chúng ta đi rất là ngắn, chỉ chừng này thôi. Thưa mình đọc lại nè: một là đem tâm về lại với thân, hai là nhận biết tất cả những cảm thọ vui buồn. Và các vị nên hiểu là tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an lo lắng căng thẳng trầm trọc vân vân, nó đều được gọi là những cảm thọ cả. Nó đến ta nhận biết sự có mặt của nó, nó đi ta nhận biết sự ra đi của nó. Khi ta làm được việc này, nó là cái bị nhận diện, ta là cái nhận diện, ta là chủ thể, nó là đối tượng. Đối tượng thì nó vui nó buồn là chuyện của nó, mà chủ thể thì nhận biết nó, cho nên chủ thể không có vui và buồn. Tức là vui và buồn nó không dính gì ta, nó là cái bị mình nhận biết. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là mình vượt ngang qua những cái tầng khổ não của kiếp người rất là nhiều rồi. Xưa đến giờ, vui đến mình thấy mình vui, buồn đến mình thấy mình buồn rũ rượi. Rồi cô đơn đến mình thấy sao mình cô đơn, thấy tội nghiệp. Nhưng mà trong khi đó thì bên cạnh cái trạng thái cô đơn còn có trạng thái nhận biết sự cô đơn nữa chứ. Mình làm được việc là nhận biết. Và tuy nói những cái từ như thế, nhưng mà các vị biết là ta luôn luôn là sự nhận biết, chứ ta không phải là cái bị nhận biết. Hãy nhớ như vậy. Và cuối cùng thì tất cả những cái này nó thưa dần vắng mặt dần. Cho nên ta lúc bấy giờ an trú được ngay nơi cái sự nhận biết mà thôi. Đó là những cái tầng chúng ta thực tập đi vào. Và có vài gợi ý như vậy để các vị nhớ là ta hãy thực tập từ những bước rất là cạn. Hãy cố gắng là bất chợt có cái gì đến với ta thì ta hãy coi đó là cái tiếng gọi để mình quay về an trú nơi cái sự nhận biết. Một chiếc lá rơi, một cái tiếng phong linh nó kêu bon ben, ta hãy coi đó là cái tiếng gọi để mình quay về. Nhưng mà mình đặt ra rất là nhiều cái nguyên tắc như thế thì mình dễ quên. Cho nên mình đặt một cái nguyên tắc giản dị là cứ 15 phút có một tiếng gọi thì hay nhất. 15 phút có một tiếng chuông bon ben nó báo cho mình biết, cái mình dừng lại, mình thực tập. Và thưa đại chúng là có nhiều thiền sinh Tây Phương, họ đến lọc quyển họ tu, và họ bắt chước lọc quyển về, họ làm được một điều giản dị, đó là mỗi lần nghe tiếng chuông họ biết hồi phục năng lượng chánh niệm lại. Và đầu tiên tôi cũng thấy cái chuyện này nó hơi kỳ kỳ. Tôi nghĩ là làm gì mà nghe chuông cái tự nhiên đứng yên ăn cơm không dám nhai nữa, lỡ ngậm miệng cơm cái ngậm yên nó rất là khó coi, cho nên tôi cứ nhai thoải mái, nuốt xong rồi mình mới yên chứ. Làm gì lỡ già miếng cơm cứ nghe tiếng chuông cái dừng lại nó dị làm sao. Nhưng mà thưa các vị là tất nhiên là nếu chúng ta chưa hiểu biết thì chúng ta có một cái hình thức nặng nề như vậy. Nhưng hiểu biết rồi thì các vị nhớ là cái quan trọng không phải là cái chuyện hình thức đó, mà quan trọng là khi tiếng chuông có mặt thì ta biết làm cho tâm ta nó về lại với thân, an trú nơi sự nhận biết. Đó là cái cách thông minh của người thực tập. Và đó là vài điều mình chia sẻ để các vị nhớ, là dù tôi có nói sâu một miếng và chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàm kéo dài mấy năm đi nữa, tôi có câu giờ bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng nói chuyện đó đi. Các vị nhớ gì vậy? Có nói bao nhiêu buổi học Pháp Bảo Đàm quanh quanh cũng chừng đó việc. Và đây là những công việc rất là quan trọng, ta nắm lấy để ta thực tập. Và xin dừng ở đây. Hẹn buổi học kế tiếp chúng ta sẽ đi tiếp vào kinh Pháp Bảo Đàm này. À, vốn là an trú ngay nơi sự nhận biết. An trú thứ nhất là đem tâm về lại với thân, thứ hai là nhận biết tất cả cảm thọ vui buồn, thứ ba là nhận biết tất cả sinh diệt của từng ý niệm, thứ tư là an trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Tôi sợ dùng thêm một chữ tâm nữa dư, chứ đúng ra là an trú tâm ngay nơi sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Tại vì cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền nó chính là tâm rồi, chính là tâm Phật rồi. Mình làm thế nào an trú được ngay nơi cái vùng trời này, và mình an trú được ngay nơi đây, nó không còn là cái trạng thái tỉnh sáng hiện tiền rồi cái trạng thái của tâm an trú vào, không có. Nó triệt tiêu cả đối tượng ta an trú và trạng thái được an trú, không phải như vậy. Không có ngã và pháp. An trú được ngay nơi đây thì triệt tiêu cái ngã và pháp. Ngã và pháp, ta và đối tượng với ta thành đạt, đó là khi ý niệm còn sinh diệt. Khi tất cả những cái này nó lặng hết, nó thưa dần thôi chưa cần lặng hết, thì các vị cũng nhận ra một điều là lúc nào ta cũng là cái sự nhận biết tỉnh sáng vô ngôn màu nhiệm đang có mặt. Lúc bây giờ thì không có nói gì cái này là tâm, cái này là ngã, cái này là pháp gì cả. An trú được ngay nơi vùng trời này thì triệt tiêu tất cả những cái phân biệt dị nguyên. Và chắc chắn một điều là cái con đường này ai đi cũng được cả, dễ đi vô cùng, từ khi mình không thích tu thôi. Mình thấy tu là cái gì nó cực nhọc. Nếu các vị thấy tu là một niềm vui, mang đến cái quà tặng hạnh phúc cho đời sống, thì các vị tự nhiên thích tu thôi. Không có cái niềm vui nào bằng sự tu cả. Ta tu hành được thì nó loại trừ tất cả những cái phù hoa của cuộc đời không cần thiết. Ví dụ như những cái giao tình bè bạn ngày xưa mình sợ người này buồn, kia giận, thưa, nếu tu được thì mình không sợ ai cả. Không sợ người buồn, sợ người giận không có nghĩa là mình là người tê cứng, không có tình cảm, mình không biết giao tế, không phải. Nhưng không sợ có nghĩa là mình sống hết tình với mọi người, nhưng mà chuyện thương ghét, chê khen của người là chuyện đó chuyện của họ. Trái tim mình nó tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Thế thì họ đến với mình thì họ múc được những cái gáo nước ngọt từ trái tim mình. Họ không đến, họ thiệt thòi thế thôi. Không hề thù hận quay lưng lại với ai. Ai mình cũng sống bằng tất cả tấm lòng của mình cả. Nhưng mà không có nghĩa là mình cầu cạnh bất cứ ai. Nó là như vậy. Cho nên người tu rồi thì thưa đại chúng là họ vững chãi như núi, họ hiên ngang vô cùng, họ cũng mềm mại vô cùng, họ dễ thương vô cùng, nhưng họ cũng đáng ghét vô cùng. Tất nhiên là như thế. Tại vì họ rất dễ thương, nhưng mà họ không có chiều uống nhân tình, họ không có cái xung xe lấy lòng nhau gì cả. Cho nên với những người thường họ rất đáng ghét, nhưng với người đồng cảm thì họ là người dễ thương đó. Họ xử sự với đời bằng tất cả tấm lòng của họ. Và nói một dòng như thế để quay trở lại, thưa các vị, tu là một niềm vui, là một hạnh phúc. Nó là quà tặng cho chính mình, và nó là quà tặng cho người chứng quan nếu các vị tu được. Thôi mình dừng ở đây, nghỉ sớm 5 phút. Xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả